Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Tránh xa nếp sống vô luân. Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn kinh thánh trên đã viết những lời nghiêm khắc sau: Tôi nhân danh Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tăng để hủy hoại phần xác, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Chúa Giê-xu. Đó là câu 4, câu 5. Chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này trong giờ suy gẫm lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại, được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, cùng dâng lên những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là Ơn Lạ Lùng, và tiếp theo đó là Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca.
Ban ơn lạ lùng một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thế giới chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Chuẩn bị cho thời giờ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Tránh xa nếp sống vô luân. Xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí và đưa chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 13 như sau. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng không có giống như vậy. Là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ kế của cha mình, anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Nên tôi dường như có mặt ở đó, nhân danh Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Chúa Giê-xu. Thật anh em không có cớ khoe mình đâu, anh em lại không biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, để anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Chúa Cứu Thế là sinh tế lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, đừng dùng men cũ, đừng dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của chân lý. Trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ tà dâm. Tôi không có ý nói chung về những kẻ tà dâm của đời này hay là kẻ tham lam, chắt bóp, thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với người tự xưng là anh em mà gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Không phải là anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 13. Có lẽ nội dung phân đoạn Kinh Thánh trên khá bất ngờ đối với một số người, vì không thể tưởng tượng nổi có những chuyện vô luân như thế lại xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Phần đông nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ đề cập đến những chuyện thuộc linh, thiêng liêng, đạo đức, thánh thiện, sự cứu rỗi với thiên đàng, linh hồn và đời sau. Nhưng khi đọc thư Cô-rinh-tô, đặc biệt là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, mới thấy Kinh Thánh không chỉ bày tỏ về Chúa và sự cứu rỗi, nhưng cũng rất thực tế dạy những điều liên quan đến con người toàn diện, cả tâm linh lẫn cuộc sống đời thường. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ thấy Kinh Thánh không chỉ nói đến tình thương mà còn nhấn mạnh đến kỷ luật và phán xét. Kỷ luật và tình thương không mâu thuẫn, không loại trừ nhau. Trong tình thương thật có kỷ luật, dung túng tình trạng vô kỷ luật là không yêu thương thật. Trong thư Hy Bá chương 12 câu 6 có lời khẳng định, Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Vấn đề trong hội thánh Corinto là đã dung dưỡng tội lỗi, đã để một thuộc viên nhởn nhơ sống vô luân mà trong hội thánh không ai nói gì, cũng không có biện pháp kỷ luật nào. Sứ đồ Phaolô đã viết những lời nghiêm khắc chỉ dạy họ phải có trách nhiệm hành động. Trong 4 chương đầu của thư Corinto thứ nhất, sứ đồ Phaolô đối phó với những tội có tính cách tâm lý và triết lý, nghĩa là những tội về tri thức và thái độ. Tình trạng chia rẽ phân hóa trong hội thánh xuất phát từ tinh thần phe nhóm, mỗi nhóm hãnh diện về những khả năng ân tứ đặc biệt mình có, cùng những người lãnh đạo mình ưa thích và chỉ trích hay chê bai nhóm khác. Sang đến chương 5, ông tập trung vào tội của xác thịt, tội về tính dục trong lối sống vô luân và loạn luân. Ông viết với tâm trạng vô cùng bức xúc vì không thể chấp nhận thái độ vênh váo vô lối của kẻ phạm tội, ăn ở công khai với kế mẫu mà người đàn bà này có lẽ cũng đã bị cha anh ta ly dị. Sứ đồ Phaolô hoàn toàn không nói thêm gì về bà ta, có thể vì bà là người không tin Chúa và ở ngoài hội thánh. Tuy nhiên, ông buồn giận phần lớn do hội thánh Corinto có thái độ dung dưỡng hoặc thậm chí lãnh đạm và coi thường tội lỗi trong vòng tín hữu. Ai muốn sống sao cũng được. Đây là thái độ vô cảm, thiếu yêu thương và không quan tâm đến các thành viên khác, nhất là không thấy hiểm họa của tội lỗi xâm nhập hội thánh. Đây là thái độ làm cho tội lỗi âm thầm lan ra và phát triển một cách kinh khủng như ung thư hay như men làm nổi cả một thùng bột. Ông viết trong câu 6, thật anh em không có cớ hãnh diện đâu, anh em không biết rằng một chút men làm cho cả đống bột nổi lên sao? Không có thái độ cứng rắn diệt trừ, tội sẽ trở thành gương xấu lan ra từ người này sang người khác theo thái độ thông thường trong cộng đồng, ai sao tôi vậy. Tội lỗi hiện diện trong cộng đồng sẽ khiến cho con người quen mắt quen tai đối với tội lỗi, đưa đến thái độ mặc nhiên chấp nhận, khiến nọc độc của tội lỗi thẩm thấu vào bản chất suy đồi, càng ngày càng nặng hơn. Chúng ta có thể nêu lên những hình ảnh sau đây để có thể giúp cho chúng ta thấy rõ vấn đề hơn. Hầu hết mọi người sợ chuột, sợ rắn, nhưng ở Ấn Độ có những ngôi đền người ta thờ chuột, thờ rắn. Hàng nghìn con chuột lúc nhúc leo lên đầu lên cổ những tu sĩ trong chùa và cả khách thập phương. Trong một ngôi đền khác, hàng trăm con rắn đủ loại khoanh tròn dưới nền nhà, trong góc tối, quấn trên cột, vân vân. Khi nhìn thấy những con vật này hàng ngày, người ta quen mắt đến độ không còn biết sợ, cho nên cũng không cần cảnh giác. Những người sống ghì mài trong tội, quá quen với tội, không sợ tội, cho nên cũng sẽ rơi vào tâm trạng mất cảnh giác đối với tội và trở thành nô lệ cho tội lỗi. Những người nghiện rượu thấy say sưa là chuyện bình thường. Những người quen thói ăn nói thô tục thấy việc chửi thề không có gì xúc phạm và cũng chẳng đáng quan tâm. Kinh Thánh không chỉ dạy về đức tin cứu rỗi, nhưng cũng dạy về nhiều mặt của cuộc sống thực tế sau khi được cứu. Vấn đề là người ta có để tai vào và nghe theo lời Kinh Thánh hay không. Chúa lo cho linh hồn chúng ta là chính, vì đó là phần chính của con người. Nhưng Chúa cũng quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ công ăn việc làm, nhu cầu tình cảm, nghỉ ngơi, giải trí và cả nhu cầu tính dục. Kinh Thánh không bỏ qua những khía cạnh thực tế đó và có những nguyên tắc rất khôn ngoan giúp cho con người sống thỏa nguyện trong đời sống tâm linh, nhưng cũng hưởng hạnh phúc trong đời sống thuộc thể và tình cảm trong hôn nhân, trong gia đình. Chúa quan tâm đến con người toàn diện vì Ngài tạo dựng con người với thể xác và linh hồn. Đức Chúa Trời quan tâm chăm sóc linh hồn chúng ta bằng mối tương giao với Ngài qua lời Chúa, qua hội thánh, nhưng cũng chăm sóc các nhu cầu thể xác của chúng ta. Một trong những lý do Chúa thiết lập định chế hôn nhân là để đáp ứng nhu cầu tính dục cho con người một cách khôn ngoan nhất, tốt đẹp nhất, đem lại thỏa nguyện sâu xa nhất. Nhưng rất tiếc, con người đã không để mắt để tai vào lời dạy của Chúa, cho nên không tránh khỏi hậu quả. Ma quỷ luôn luôn tìm cách cướp đoạt hạnh phúc của con người bằng cách xui khiến con người không nghe theo lời dạy của Chúa hoặc làm sai chệch đi. trong sách Sáng Thế Ký, Chúa dạy về một vấn đề căn bản và quan trọng bậc nhất đối với đời sống con người là hôn nhân. Sáng Thế Ký chương 2 câu 25 ghi: Adam và Eva, cả hai đều trần truồng mà không hổ thẹn. Câu này hiển nhiên có liên quan đến khía cạnh tính dục. Người nam, người nữ trong thời gian đầu đã vui hưởng quan hệ tính dục không hề có mặc cảm xấu hổ nào. Nhưng sau khi phạm tội không vâng lời Chúa mà lại nghe theo lời dối trá của ma quỷ, con người đã mất đi phần lớn hạnh phúc hôn nhân khi mặc cảm xấu hổ xuất hiện, xen vào, ảnh hưởng đến mối quan hệ thâm sâu nhất giữa vợ chồng. Cho đến ngày nay, hơn bất cứ lĩnh vực sống nào khác, trong lĩnh vực tính dục, con người đã rơi vào muôn nghìn lối mòn tăm tối và những ngõ cụt bế tắc không thỏa nguyện. Họ sống trái với ý định nguyên thủy tốt lành của Chúa, hoặc là có mặc cảm xấu hổ về tính dục một cách thái quá, lệch lạc, coi phước hạnh Chúa ban trong hôn nhân là chuyện xấu hổ, hoặc họ cũng lạm dụng tính dục một cách bừa bãi ngoài hôn nhân hay trái tự nhiên mà Kinh Thánh đã minh thị lên án, như trong Roma chương 1, câu 26-27. Vấn đề của Hội Thánh Corinto là có một thuộc viên phạm tội tà dâm, đúng ra là phạm tội loạn luân. Người này đã ăn ở, không phải là kết hôn, với vợ kế của cha, nghĩa là với kế mẫu, mà ngay cả đối với văn hóa đương thời của dân ngoại như người La Mã cũng nghiêm cấm. Luật Môi-se của người Do Thái cũng minh thị nghiêm cấm, như trong Lê Vi Ký chương 18 câu 7 câu 8 câu 29, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 2 câu 30. Nhưng chính thuộc viên đó tiếp tục ngang nhiên sống như thế mà cả hội thánh không ai nói gì. Những lời sứ đồ Phao-lô viết rất gay gắt, cho thấy thái độ của họ không phải là thấy mình có tội hay có trách nhiệm về chuyện này, nhưng trái lại, coi là bình thường, chẳng sao, chẳng chết ai. Sứ đồ Phao-lô viết: Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế dấu người ngoại đạo cũng không có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ kế của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi anh em thì hơn. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 1 câu 2. Ngày nay, những tội về tính dục càng ngày càng phổ biến, với các cơ chế của xã hội nằm trong tay những con người không tin kính Chúa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông, với phim ảnh, video, internet tràn ngập những hình ảnh, những câu chuyện làm cho người xem thấy những tội từng bị lên án thì bây giờ là chuyện bình thường. Chỉ cần xem qua một số thống kê liên quan sẽ khiến cho chúng ta kinh hoàng vì không ngờ. Thí dụ như thống kê tại Mỹ cho thấy 50% học sinh còn trong trường trung học đã có quan hệ tính dục. Có cơ quan thống kê cho con số cao hơn nhiều, có đến 70 hay 80%. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 15 đến câu 20, sứ đồ Phao-lô đã nói rất rõ và rất mạnh tại sao tội về tính dục nghiêm trọng. Anh em không biết rằng thân thể mình là chi thể của Chúa Cứu Thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa Cứu Thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đừng bao giờ làm như vậy. Anh em lại không biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì lời Chúa ghi rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng với Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, ấy là còn ở ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chính vì thế, trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã bảo rằng kết hiệp trong hôn nhân là thiêng liêng và mầu nhiệm, như hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế. Trong Ê-phê-sô chương 5 câu 31-32, sứ đồ Phao-lô dựa trên Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 dạy rằng: Vậy nên người nam phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Chúa Cứu Thế và hội thánh vậy. Hậu quả tình trạng loạn luân trong hội thánh Cô-rinh-tô là gì? Thứ nhất, tội lỗi lan rộng, đó là trong câu 6. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh men làm bánh, dù rất ít, nhưng có thể thay đổi bản chất của cả một thùng bột lớn. Ông cũng liên kết vào ý nghĩa thuộc linh sâu xa hơn, bảo rằng hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Chúa cứu thế là sinh tế lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của chân lý. Ông khuyên tín hữu Corinto và cả chúng ta hôm nay sống cuộc đời mới vì mọi tội lỗi cũ đã được tha. Chúa đã vì những tội lỗi đó của chúng ta mà chịu án tử hình, phải hiến dâng chính Ngài trên thập hình như một sinh tế chuộc tội. Vì vậy, đừng tiếp tục cuộc sống vô luân nữa. Thứ hai là vấn đề gương mẫu. Cuộc sống chúng ta luôn luôn để lại dấu ấn trên người khác, trong hội thánh, trong gia đình, dấu ấn của gương tốt hay gương xấu. Tác dụng của những gương đó không thể lường, vô cùng ích lợi, nhưng cũng có thể gây ra thảm họa, nhất là cho đức tin của con cái và của những người thân yêu trong gia đình. Bây giờ chúng ta nói đến cách đối phó với nan đề tội lỗi trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô đã đối phó bằng cách nào? Ông đã dùng kỷ luật. Ông viết trong thư Corinto thứ nhất chương 5 câu 3 đến câu 5 như sau: Vì tôi thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thể tôi đang có mặt tại đó. Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, chúng ta phó kẻ như thế cho Satan hủy hoại phần thân xác, để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa. Để kỷ luật người phạm tội, sứ đồ Phaolô không lấy tư cách cá nhân, nhưng ông nhân danh Chúa cứu thế Giêsu, dựa vào uy quyền của Chúa để phó cho quỷ Satan, nghĩa là dứt phép thông công, là cách ly, không cho phép người phạm tội được tiếp tục sinh hoạt bình thường trong cộng đồng hội thánh, để người đó có thì giờ suy nghĩ lại, và nếu thành thật ăn năn hối lỗi, từ bỏ tội lỗi thì mới được phục hồi. Đây chính là điều Chúa Giêsu dạy trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 18, câu 15 đến câu 17 bảo rằng nếu người phạm tội không nghe thì phải coi anh ta như người ngoại và kẻ thâu thuế. Khi bị cách ly, bị loại trừ ra khỏi cộng đồng hội thánh, người phạm tội ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm vì không còn được bảo vệ, và đó là cơ hội cho ma quỷ như sư tử đói tìm đến tấn công, vồ nuốt và làm tổn hại, đau đớn phần xác, có thể là tai họa, bệnh tật, đau buồn, làm cho cuộc sống người phạm tội mất sinh thú, khốn khổ, mà nếu thức tỉnh thì sẽ đi đến chỗ hối cải, ăn năn. Vua David sau khi phạm tội tà dâm, sát phu đoạt phụ, đã bị Đức Chúa Trời của trách sửa phạt. Đứa con sinh ra do tội lỗi, đau bệnh và chết. David đã sống trong những ngày tháng đau đớn và tan nát tâm hồn. Ông đã viết Thi Thiên 51 và Thi Thiên 32, mô tả những nỗi đau đớn đó như xương cốt bị gãy vụn và bày tỏ lòng ăn năn thống hối. Ông khóc với Chúa và cầu nguyện rằng, Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Như vậy, hội thánh dùng kỷ luật với người phạm tội, không chỉ là trừng phạt, nhưng còn là cho đương sự cơ hội ăn năn để được phục hồi.
Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông mau càng khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ ba.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm. Để ai trong ô giờ mong được tha
muôn tội lỗi. Tình ái Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.